Bất hủ phàm nhân, chương 287, kẻ giấu mặt, góc truyện audio.com. Khâu Hạc thấy Sở Thiên Lâu căn bản cũng không chính diện trả lời vấn đề của hắn, trong mắt nhất thời có một tia vội vàng sao động, đồng thời trong lòng tại mắng to Cát Tân hỗn đản này thực sự là một người ngu ngốc. Trần Hồ tầng 2 truy sát một nữ nhân mất đi nguyên lực cư nhiên bị mấy cái nguyên đan cảnh nẫng tay trên, bản thân cũng không biết là chết hay sống. Sớm biết hỗn đản này vô dụng như vậy, hắn cũng đã không để cho hỗn đản này làm thủ hạ. Ánh mắt của hắn dường như có chút ly tán, như đang suy tư. Thế nhưng sau một khắc cả người hắn đều hóa thành một cái bóng, từ tại chỗ biến mất. Tất cả mọi người cho là hắn là muốn đột nhiên động thủ với Sở Thiên Lâu, thế nhưng khi thấy rõ phương hướng hắn nhào qua, mới biết được người hắn muốn động thủ lại là thanh niên đứng ở bên cạnh Sở Thiên Lâu. Một tiếng sấm vang lên, Khâu Hạc chật vật lui về phía sau mấy bước khiếp sợ nhìn Mạc Vô Kỵ phía xa. Hắn thật sự là không nghĩ ra chính bản thân một cái hư thần cảnh cường giả động thủ với một cái nguyên đan cảnh tu sĩ, hơn nữa còn là đột nhiên đánh lén, đối phương thế nào liền có thể tránh thoát. Hơn nữa còn chơi hắn một chiêu, thảo nào Cát Tân lại thất thủ, tên này khẳng định không phải là nguyên đan cảnh. Mạc Vô Kỵ trong lòng cười nhạt, trong phòng này kẻ có uy hiếp nhất với hắn chính là Khâu Hạc. Tuy Khâu Hạc chỉ là quét mắt nhìn hắn một cái cũng không quan tâm, sự chú ý của hắn thế nhưng vẫn đặt ở trên người Khâu Hạc. Vốn hắn còn thật không ngờ Khâu Hạc sẽ động thủ với hắn, sau khi một người Sở gia nói hắn và Sở Thiên Lâu thông đồng trịch nhau, trong mắt Khâu Hạc rõ ràng hiện lên một đạo sát khí. Về sau Khâu Hạc đi tới, trực tiếp biểu lộ hắn thích Sở Thiên Lâu, Mạc Vô Kỵ liền biết người này sát khí là nhằm vào hắn. Mặc dù hắn biết mình cùng Sở Thiên Lâu không có quan hệ thế nhưng như Khâu Hạc loại người này đã hãm sâu vào tình cảm mê luyến đã không có cách nào thuyết phục. Tại Khâu Hạc ánh mắt tan rã, dường như đang suy tư, Mạc Vô Kỵ liền nghĩ đến nếu như mình muốn động thủ, khẳng định cũng là như thế này, trước để cho người khác thả lỏng cảnh giác. Nghĩ tới đây hắn đơn giản trực tiếp né ra, đồng thời ném luôn một quả bằng không kinh lôi rồi lại nói. Dù sao cũng cùng Sở gia đã biến thành như vậy, coi như là Khâu Hạc không có động thủ với hắn, ở chỗ này bùng nổ một cái lôi, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Liên quan đến mạng nhỏ mình, dù cho phán đoán có sai, Mạc Vô Kỵ cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ. Về phần hư thần cảnh có thể ám toán nguyên đan cảnh hay không, ha ha, Mạc Vô Kỵ nhưng không tin Khâu Hạc còn có loại lễ tiết này. Khâu Hạc ngươi thật can đảm, Sở Thiên Lâu giận điên lên, lấy ra một thanh trường kiếm trực tiếp đánh về phía Khâu Hạc. Khâu Hạc giọng căm hận nói, Thiên Lâu ta theo nàng sắp tới 10 năm thế nhưng ngươi cũng không thèm để ý tới ta, trái lại thích một tên tiểu tử mao đầu. Ngươi vô sỉ, Sở Thiên Lâu dưới sự tức giận trường kiếm mang theo âm thanh cuồn cuộn kiếm ngân, sát khí nhất thời mở ra bốn phía. Một cái hư thần cảnh tu sĩ cư nhiên đánh lén với một cái nguyên đan cảnh tu sĩ. Khâu Hạc đồng dạng tế xuất pháp bảo tại quanh người hắn tạo thành từng đạo phòng ngự tường, tận lực chậm lại giọng của mình nói. Thiên Lâu qua nhiều năm như vậy ta vẫn đi theo bên cạnh ngươi. Ta đối với ngươi rất hiểu, ngươi đối với nam. Góc truyện audio.com. Nhân căn bản là rất xem thường, vô luận là xấu hay đẹp trai, khoai to hay nhỏ. Thế nhưng ngày tiểu tử này đi tới đây, ngươi dám nói ngươi không có vài phần kính trọng đối với hắn. Ta lần đầu tiên trong mắt ngươi nhìn thấy sự thưởng thức đối với một người nam nhân. Còn có, sau khi ngươi trúng độc coi như là ta không có đi đuổi theo ngươi, ta cũng biết ngươi nhất định là trốn hướng về phía Thất Lạc Thiên Khư. Tại đáy lòng của ngươi, ngươi là mong mỏi có thể gặp được người đàn ông này, quả nhiên, ngươi đã dẫn hắn trở về. Khâu Hạc nói những thứ này sau đó, lúc này mới thoáng chậm lại. Thiên Lâu ta mới đúng là người hiểu ngươi nhất, ta biết nếu như hôm nay ta không thể đem ngươi mang đi, sau này ta sẽ không có cơ hội nữa. Ngươi sẽ trở thành nữ nhân của hắn, xúc sinh câm miệng, Sở Thiên Lâu xuất thủ càng là nhanh chóng, sát khí thậm chí tràn ngập toàn bộ Sở gia đại điện. Nàng không nghĩ tới Khâu Hạc sẽ nói những thứ này, thế nhưng trong quá trình chạy trốn, nàng đích thật là trong tiềm thức muốn chạy vào Thất Lạc Thiên Khư. Nhưng nàng không chạy tới Thất Lạc Thiên Khư còn có thể chạy trốn tới địa phương nào đây? Phốc, một đạo huyết quang họa xuất tại ngực Khâu Hạc. Khâu Hạc nhanh chóng rời khỏi hơn 10 trượng, hắn không có tiếp tục động thủ, mà là ngưng mắt nhìn Sở Thiên Lâu nói. Thiên Lâu ta đi đây, ngươi là nữ nhân duy nhất ta thích, tương lai ta sẽ đi tìm ngươi. Còn ngươi nữa, nhớ kỹ thứ không phải là của ngươi, ngươi đừng động tới, nếu không chân trời góc biển ta đều có thể tới giết chết ngươi. Câu nói sau cùng của Khâu Hạc là nói với Mạc Vô Kỵ. Nói xong thân hình hắn lóe lên, trực tiếp từ trong đại điện Sở ra biến mất. Hắn hận chính bản thân, tại sao phải làm cho mình cũng trúng độc 12 canh giờ khôi phục. Tại sao phải giả vờ cứu Thiên Lâu, sau đó sẽ làm bộ liều mạng đổi tính mạng cho nàng, cùng nàng rời đi Sở gia, từ từ đoạt lấy trái tim của nàng. Chỉ cần hắn quyết đoán một điểm, trực tiếp một điểm, lại đem Thiên Lâu gạo nấu thành cơm, nào có nhiều chuyện như vậy. Hắn khổ nhục kế cùng nhu tình kế đều không có thành công, liều mình cứu Sở Thiên Lâu cũng không có thành công, trái lại thành toàn cho một con kiến hôi nguyên đan tu sĩ. Trong mắt hắn Sở Thiên Lâu là xinh đẹp nhất, cho nên hắn đồng dạng cho rằng Sở Thiên Lâu ở trong mắt người khác cũng là xinh đẹp nhất. Vừa nghĩ tới Sở Thiên Lâu sau này sẽ trịch nhau cùng một nam tử khác, trong lòng hắn như có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Đáng tiếc thực lực của hắn quá thấp, không có cách nào mạnh mẽ mang đi Sở Thiên Lâu. Xin lỗi, mới vừa rồi là ta sai sót, Sở Thiên Lâu không có đi đuổi theo Khâu Hạc, nàng biết mình đuổi theo cũng vô ích. Nàng là có chút nghĩ mà sợ, thật không ngờ Khâu Hạc sẽ động thủ đối với Mạc Vô Kỵ, nếu mà không phải là Mạc Vô Kỵ thân thủ không tệ, nàng sẽ vô cùng hổ thẹn. Dừng một chút, nàng lại chủ động nói, hắn không có cơ hội động thủ với ngươi. Mạc Vô Kỵ khẽ mỉm cười, không, hắn không phải là không có cơ hội động thủ với ta, mà là hắn không có tư cách động thủ với ta. Lời của Mạc Vô Kỵ tràn ngập lòng tin vô cùng, chỉ cần để cho hắn thăng cấp tới rồi chân hồ, Khâu Hạc này coi như là động thủ với hắn, hắn cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Chờ hắn tới rồi hư thần, ha ha, Khâu Hạc này không muốn nói động thủ với hắn, liền tự cầu nhiều phúc đừng để cho hắn gặp phải sao. Hắn, gocchuyenaudio.com, muốn leo lên tinh không bảng đệ nhất tự nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp nhanh chóng nhảy vào thiên giới. Tinh không chiến trường, chính là tốt nhất chỗ tu luyện. Còn có chỗ nào tốt hơn so với một bên chiến đấu, một bên tu luyện? Sở Kế ngẩng đầu nhìn khốn trận tại trước mặt Khâu Hạc như giấy rách bình thường vậy, căng thẳng trong lòng, hắn biết thực lực của Sở Thiên Lâu sư Hạc còn phải thoáng mạnh hơn một chút. Cái này khốn trận nếu ngăn không được Khâu Hạc hiển nhiên cũng ngăn không được Sở Thiên Lâu. Lại đem Tử Hạm mang ra đây. Sở Thiên Lâu giọng nói hờ hững, nàng không biết mình mấy năm nay là vì cái gì. Có ít nhất một câu nói Khâu Hạc không có nói sai, nàng ở lại nơi này nhiều năm như vậy, đổi lấy chính là một tiếng tiện phụ. Không phải là nàng, Sở gia có thể kiên trì cho tới hôm nay. Không phải là nàng, Sở gia đệ tử nơi này đang ngồi có thể sống nhẹ nhàng như vậy. Cô, Tử Hạm vừa ra đến, liền nhào tới trong lòng Sở Thiên Lâu. Mạc Vô Kỵ âm thầm lắc đầu, Yên Nhi khi cùng nàng lớn như vậy, đã gánh cả một gia đình, bắt đầu nuôi sống hắn. Mà Tử Hạm này tuy rằng tu vi là thoát phàm cảnh, lại như một đóa hoa trong nhà. Không biết Yên Nhi sống có tốt không, Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên tưởng niệm Yên Nhi đồng dạng tại chân mạch đại lục. Bất quá Yên Nhi tư chất là biến dị ngũ hành linh căn, phải có đại tông môn thu làm đệ tử mới đúng. Sở Thiên Lâu vỗ nhẹ nhẹ Tử Hạm, ý bảo Yên Nhi không cần phải sợ. Thiếu phu nhân, Sở gia hay là ngươi lại đảm đương sao? Chúng ta tu vi đều quá thấp một phần. Đã không còn Khâu Hạc áp trận, Sở Kế cả người đều cảm thấy không được tự nhiên. Trước mắt Sở Thiên Lâu, giơ tay lên liền có thể đập chết hắn. Sở Thiên Lâu bình tĩnh xuất ra một quả ngọc bài, trực tiếp lại đem ngọc bài ném cho Sở Kế. Đây là gia chủ lệnh bài của Sở gia, từ nay về sau ta Sở Thiên Lâu cùng Sở gia không có bất cứ quan hệ gì. Nói xong câu đó, nàng lại lấy ra một tấm giấy đỏ, giương tay liền đem giấy đỏ xé nát bấy, tự giễu cười nói. Đây là vật duy nhất Sở gia cho ta, hiện tại ta xé đi. Tất cả mọi người thấy rõ, đây là một cái hôn thư. Đi thôi, xé đi hôn thư sau đó, Sở Thiên Lâu dường như buông lỏng một phần, thứ nhất đi ra khỏi Sở gia đại môn. Sở thị cảm ơn nhiều, rời đi Sở Châu sau đó, Mạc Vô Kỵ hướng Sở Thiên Lâu nói cảm tạ. Sở Thiên Lâu nghi hoặc nhìn Mạc Vô Kỵ, Vô Kỵ, hẳn là ta cảm ơn ngươi mới đúng à. Mạc Vô Kỵ cười cười không nói gì, Sở Thiên Lâu để cho hắn đến Sở gia hỗ trợ, trên thực tế Sở gia căn bản cũng không có người nào có thể uy hiếp được nàng, nàng kêu mình tới hoàn toàn là muốn đưa một cái nhân tình cho hắn, sau đó giúp hắn đi làm tinh không bài. Sở Thiên Lâu vừa chuyển niệm liền hiểu Mạc Vô Kỵ ý tứ, nàng không có giải thích bởi vì loại chuyện này không có biện pháp giải thích. Nàng vẫn hoài nghi Sở gia còn ẩn nấp một cường giả thực lực thậm chí so với nàng còn mạnh hơn một phần. Những năm gần đây, chỉ cần nàng vừa vào Sở gia, nàng lúc nào cũng cảm thấy có cặp mắt đang ngó chừng nàng. Cho nên rất lâu, nàng là ở bên ngoài chăm sóc một phần cửa hàng của Sở gia, thậm chí tự mình đi Thất Lạc Thiên Khư loại địa phương này tìm kiếm linh thảo. Nàng cảm giác Sở gia cái kia ẩn nấp cường giả chỉ cần nàng không rời đi Sở gia tận tâm tận lực vì Sở gia làm việc cũng sẽ không đi ra. Hiện tại nàng rời đi Sở gia, người nàng hoài nghi còn. gocchuyenaudio.com không có đi ra, nàng cũng cảm giác mình quá nghi thần nghi quỷ một phần. Nàng sở dĩ mời Mạc Vô Kỵ, ngoại trừ tìm kiếm một phần an ủi ở trong lòng ra, đích thật là bị phương thức chiến đấu của Mạc Vô Kỵ trấn trụ. Mạc Vô Kỵ một cái nguyên đan cảnh tu sĩ, ở chính diện nghênh chiến, cư nhiên có thể giết một cái chân hồ cảnh tầng 2, đây quả thực là truyền thuyết. Coi như là nàng đối mặt một đối thủ mạnh hơn nàng, có Mạc Vô Kỵ ở một bên chỉ điểm cùng xuất thủ giúp một tay, nàng trên tâm lý sợ hãi cũng giảm đi một phần. Có lẽ là những năm gần đây, nàng vẫn luôn là dựa vào chính mình, sau đó dẫn dắt một mọi người người dùng rằng sinh tồn ở cái chỗ này. Khi được Mạc Vô Kỵ trợ giúp, nàng dường như có thêm một chút cảm giác ỷ lại. Chúng ta trước bay đi Cửu Mạch Thành, từ nơi này đến. Chờ một chút, Mạc Vô Kỵ giơ tay lên ngăn cản động tác Sở Thiên Lâu chuẩn bị tế xuất phi thuyền, đồng thời dừng bước. Thế nào, chẳng những là Sở Thiên Lâu, đám người Bàng Khởi cũng đều là nghi hoặc nhìn Mạc Vô Kỵ, không hiểu biểu tình Mạc Vô Kỵ ngưng trọng như thế là có ý gì. Mạc Vô Kỵ bình tĩnh nhìn cánh đồng trống trải phía trước nói. Đừng rình mò nữa, nếu đã tới thì hãy ra đi. Một cái bóng màu đen đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người, tuy bây giờ còn là ban ngày, mấy người Bàng Khởi hết lần này tới lần khác cũng cảm giác được cả người lạnh lẽo tựa hồ bị một loại hàn khí xâm nhập. Chính là hắn, Sở Thiên Lâu bỗng nhiên run giọng kêu lên, cách trương.